là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là phản ánh, Văn Chấn sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Tiếp đó là ghi nhận mù căng chải tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy vừa kiểm tra các mô hình kinh tế và các công trình giao thông trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Kiểm tra một số công trình giao thông được cấp ủy chính quyền và nhân dân bê tông hóa theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm và một số mô hình kinh tế hộ gia đình cho hiệu quả kinh tế cao tại xã Lao Chải, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên đã ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ đảng viên nhân dân xã Lao Chải trong việc bê tông hóa các tuyến đường giao thông liên thôn, đặc biệt là xã đã có những cách làm hay, sáng tạo trong việc vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền của, công sức để các tuyến đường sớm được hoàn thành và đưa vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí mong muốn thời gian tới cán bộ đảng viên và nhân dân của xã nói riêng và huyện Mù Căng Chải nói chung sẽ tiếp tục phát huy nội lực, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra và đóng góp cho xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo nhanh, bền vững.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành văn bản số 31 thông báo đến các cơ quan đơn vị địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân trên địa bàn về việc ra mắt và đưa bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã đi vào hoạt động. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4 năm 2019, bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ chính thức đi vào hoạt động. Bộ phận thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, chuyển hồ sơ giải quyết, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã theo danh mục các thủ tục hành chính được ban hành kèm theo các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các thủ tục hành chính đã tiếp nhận trước ngày 1 tháng 4 năm 2019, các cơ quan đơn vị tiếp tục giải quyết và trả kết quả cho tổ chức cá nhân theo quy định. Bộ phận phục vụ hành chính công làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Ngày thứ 7, cán bộ công chức làm việc theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu công việc. Thời gian làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 15 giờ 30 phút. Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức cá nhân buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.
Trong quý 1 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn đã ra quyết định kết nạp mới 89 đảng viên, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ lên trên 8.700 đảng viên. Để có được kết quả này, thời gian qua Huyện ủy Văn Chấn đã chỉ đạo các cơ quan ban đảng, các đoàn thể và các xã thị trấn giới thiệu quần chúng ưu tú để bồi dưỡng lý luận chính trị. Các tổ chức hội đoàn thể đã phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Qua đó đã phát hiện lựa chọn những quần chúng ưu tú để các chi đảng bộ bồi dưỡng kết nạp. Để hoàn thành kế hoạch kết nạp gần 300 đảng viên trong năm 2019, từ nay đến cuối năm, Huyện ủy Văn Chấn sẽ tăng cường chỉ đạo các xã thị trấn và các đoàn thể ra soát nguồn tại cơ sở, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, học tập để kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng, số lượng theo kế hoạch đã đề ra.
Năm 2019, huyện Lục Yên phấn đấu trồng mới 2.570 ha. Trong 3 tháng đầu năm, huyện đã trồng mới được gần 1.140 ha, đạt gần 40% kế hoạch năm. Trong đó có 186 ha keo, gần 300 ha quế, 300 ha bồ đề và gần 30 ha mỡ. Do thời tiết thuận lợi nên tỷ lệ cây sống đạt 98%. Cùng với tuyên truyền vận động nhân dân trồng rừng, huyện Lục Yên còn chỉ đạo các địa phương bảo vệ tốt 10.800 ha rừng tự nhiên phòng hộ và gần 12.600 ha rừng tự nhiên sản xuất. Hiện nay, huyện đang tích cực chỉ đạo nhân dân tiếp tục đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, phấn đấu đến hết tháng 5 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch đề ra trong năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, vụ đông xuân năm nay, thành phố Yên Bái gieo cấy gần 378 ha lúa. Để đạt năng suất sản lượng cao, thành phố Yên Bái đã đưa giống lúa mới vào gieo cấy, hướng dẫn bà con áp dụng khoa học kỹ thuật và phòng trừ sâu bệnh hại lúa. Sau đây là phản ánh của cộng tác viên chương trình. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này ông Trần Thanh Nhàn, thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đang tích cực thăm đồng chăm sóc lúa đông xuân đang vào thời kỳ chuẩn bị làm đồng. Vụ đông xuân năm nay gia đình ông cấy 6 sào lúa, trong đó có 3 sào giống lúa thuần BC15 trồng thử nghiệm theo mô hình trình diễn của Trung tâm khuyến nông tỉnh phối hợp với Trung tâm dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp thành phố Yên Bái thực hiện. Qua thăm đồng cho thấy giống lúa này đẻ nhánh nhiều và có khả năng chống chịu bệnh đạo ôn tốt. Ông Trần Thanh Nhàn, thôn Văn Liên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái nói:
Thực hiện cái đề án của tỉnh là tham cơ sở thôn Văn Liên là tham gia 1 ha cái giống PC15 chống đạo ôn. Thì gia đình tôi là tham gia tổng số gia đình là cấy là 6 sào. gia đình tôi tham gia 2 sào. Đến giờ phút này là cái lúa PC15 chống đạo ôn này thì đến cái thời điểm này là đang phát triển tốt, sâu bệnh chưa ảnh hưởng. Cũng có đôi chút là lác đác là cái bọ cuốn tàu. Thế còn là bệnh thì nói chung là đến giờ phút này là ổn so với các giống lúa khác.
Xác định vụ lúa đông xuân là vụ chính trong năm, ngay từ đầu năm xã Văn Phú đã tuyên truyền bà con gieo cấy đúng thời vụ. Để nâng cao năng suất, sản lượng, xã đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố triển khai mô hình khảo nghiệm giống lúa thuần BC15 với diện tích 2 ha tại thôn Văn Liên. Phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Phú đảm bảo điều tiết nước hợp lý để cây lúa sinh trưởng tốt, đồng thời hướng dẫn bà con cách phòng trừ sâu bệnh hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Phú, thành phố Yên Bái cho biết:
Để làm tốt cái phát triển về cái sản xuất lúa vụ đông xuân này thì Ủy ban nhân dân đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên phối hợp với cán bộ thôn là thường xuyên kiểm tra lường đồng để vừa là cái chỉ đạo cho nhân dân trong công tác phòng ngừa dịch bệnh trên cây lúa và cũng như là chỉ đạo điều tiết lúa nước để đảm bảo cho phục vụ cái thời điểm lúa sinh trưởng tốt. Thế nên tại thời điểm này thì trên địa bàn thì cũng đã không có cái sâu bệnh xảy ra trên cây lúa và các loại rau màu khác.
Trên cơ sở cơ cấu giống và lịch thời vụ, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các xã phường phổ biến hướng dẫn bà con tập trung nhân lực gieo cấy hết diện tích và đúng khung lịch thời vụ. Vì vậy, hiện nay gần 378 ha lúa đều sinh trưởng phát triển tốt. Một số diện tích đã làm đồng và chuẩn bị trổ bông. Tuy nhiên, đã có gần 10 ha lúa bị nhiễm bệnh đạo ôn, bệnh khô vằn, sâu cuốn lá nhỏ và chuột gây hại. Bà Đặng Thị Hồng, thôn Trấn Thanh, xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái cho biết:
Chúng tôi bây giờ thì tôi cũng đang làm tất cả là 8 sào ruộng mà thì bây giờ thì lúa thì tốt, lúa chúng tôi cấy thì chăm thì tốt lắm, nhưng mà bây giờ chuột nó cứ ăn thì ruộng tôi thì chỉ có mỗi là cái con dày đuôi nó phá thôi, còn sâu bệnh thì không bị. Mà lúa cấy thì bọn em thì chăm cũng bình thường thôi, nhưng mà lúa thì nó tốt.
Để chủ động phòng trừ sâu bệnh, thành phố Yên Bái đang tăng cường chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố, phối hợp với các xã phường cử cán bộ thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn bà con nông dân điều tiết nước hợp lý, làm cỏ, phát quang đồng ruộng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình bón phân, hướng dẫn bà con các biện pháp phòng trừ sâu bệnh và chuột gây hại. Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp thành phố Yên Bái cho biết thêm:
Thời gian tới thì diễn biến thời tiết là bất thường, cho nên là bà con lưu ý là kiểm tra thăm đồng thường xuyên để phát hiện sớm các đối tượng phòng trừ sâu bệnh, để phòng trừ một cách kịp thời và có hiệu quả. Nếu như mà bà con mà thăm đồng mà có những cái gì mà vướng mắc thì các bà con có thể là liên hệ trực tiếp với cán bộ phụ trách cơ sở, thì là cán bộ sẽ xuống trực tiếp để hướng dẫn bà con.
Trước diễn biến khó lường của thời tiết, trong thời gian tới, theo dự báo của ngành chuyên môn, một số đối tượng sâu bệnh như khô vằn, bệnh bạc lá, bệnh dày nâu, đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại lúa đông xuân. Để phòng trừ sâu bệnh hiệu quả, bà con cần tiếp tục thăm đồng, chăm sóc và thực hiện các biện pháp kỹ thuật theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Với sự chủ động tích cực trong chăm sóc phòng trừ sâu bệnh của bà con nông dân và ngành chuyên môn, hy vọng vụ đông xuân năm nay thành phố Yên Bái tiếp tục giành thắng lợi về năng suất, sản lượng.
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông huyện Yên Bình, 3 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 2 người chết, 3 người bị thương. So với cùng kỳ giảm 1 vụ, 1 người chết, 1 người bị thương. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật của người tham giao thông còn nhiều hạn chế, tình trạng họp chợ lấn chiếm lòng lề đường, phơi nông lâm sản, tập kết nguyên vật liệu gây mất an toàn giao thông vẫn còn diễn ra. Nhiều người điều khiển xe chạy sai làn đường, tránh vượt sai quy định, tình trạng không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện. Sử dụng rượu bia, các chất kích thích khi điều khiển phương tiện tham giao thông vẫn còn tái diễn, đặc biệt là đối với người tham giao thông trên tuyến đường Đông Hồ, tỉnh lộ 170. Tình trạng xe chở quá tải trọng cho phép lưu thông trên đường, xếp hàng hóa công kênh, quá kích thước vẫn còn diễn ra ở nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện, gây mất an toàn giao thông và chưa được xử lý triệt để. Khắc phục những khó khăn trên, thời gian tới, huyện Yên Bình tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Ban An toàn giao thông huyện sẽ tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó là tăng cường giải tỏa hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là ở các chợ nơi tập trung đông dân cư, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông.
Bệnh dịch tả lợn châu Phi đang lây lan ra nhiều tỉnh thành trong cả nước với diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Đây là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus gây ra, hiện chưa có vaccine điều trị và lây lan nhanh. Dịch lây qua đường tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh.
lợn mắc bệnh có tỷ lệ chết cao có thể lên đến 100%.
Dịch tả lợn châu Phi không ảnh hưởng tới sức khỏe, không lây bệnh sang người.
Cần chủ động công tác phòng chống ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn.
Chọn giống có nguồn gốc và tiêm phòng đầy đủ.
Chăn nuôi đúng quy cách, thường xuyên theo dõi sức khỏe của đàn lợn.
Phát hiện sớm đàn lợn ốm chết và phải báo cáo ngay với cơ quan thú y và chính quyền địa phương.
Cần tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine.
Chăm sóc vệ sinh chuồng trại, phun tiêu độc khử trùng định kỳ 2 lần một tuần ở vùng chưa có dịch.
Hạn chế người lạ vào trang trại, khu chăn nuôi.
Khi nhập và xuất bán đàn lợn, phải báo cáo kiểm dịch với cơ quan thú y địa bàn.
Nên sử dụng các sản phẩm thịt lợn đã được kiểm soát, không mua thịt lợn, sản phẩm lợn bệnh không rõ nguồn gốc.
Áp dụng 5-0 trong ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi.
Không giấu dịch.
Không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết.
Không giết mổ, tiêu thụ thịt lợn bệnh, lợn chết.
Không vứt lợn chết ra môi trường.
Không sử dụng thức ăn dư thừa khi chưa qua xử lý nhiệt. Hãy chung tay cùng bảo vệ đàn lợn trước bệnh dịch tả lợn châu Phi.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trong cả nước, ngày 1 tháng 4 tới đây, huyện Văn Chấn sẽ bước vào cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Để cuộc điều tra diễn ra đúng thời gian, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả, huyện Văn Chấn đã làm tốt công tác chuẩn bị và sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra. Phản ánh của cộng tác viên Ngọc Thúy Trần Văn.
Nhận thức được tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ngay sau khi có kế hoạch của tỉnh, huyện Văn Chấn đã thành lập ban chỉ đạo từ huyện đến cơ sở, đồng thời tuyển chọn và tổ chức 4 lớp tập huấn kỹ năng, phương pháp điều tra, thu thập thông tin cho 237 học viên là thành viên ban chỉ đạo, tổ trưởng, điều tra viên các xã, thị trấn. Điểm mới của cuộc tổng điều tra năm nay là ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình ghi phiếu, nên việc tập huấn được quan tâm thực hiện, đặc biệt là việc tuyển chọn điều tra viên có năng lực, tổ chức hướng dẫn tập huấn cụ thể cho từng nội dung. Anh Nguyễn Văn Toán, điều tra viên xã Sơn Thịnh chia sẻ.
Tôi thì đã được tham gia cuộc tổng điều tra dân số năm 2009 và lần này cũng tiếp tục được tham gia làm điều tra viên. Thì trong quá trình mà được tập huấn thì thấy bây giờ dùng cái công nghệ 4.0 thì nó sẽ tiện lợi hơn cho điều tra viên và cái thông tin trong lúc điều tra ấy thì có độ chính xác hơn. Vì khi mình điều tra mà mình làm nhầm thì cái phần mềm tự hỏi là mình làm chưa chính xác ở câu bao nhiêu thì mình lại kiểm tra lại câu đó và mình điền thông tin chính xác. Và với cái thời gian, với thời lượng để mà làm ấy thì nó sẽ làm sẽ nhanh hơn và nó gọn hơn, tiện hơn.
Với trên 39.600 hộ dân, trong cuộc tổng điều tra này, huyện Văn Chấn có 370 địa bàn điều tra, trong đó có 122 địa bàn mẫu. Huyện Văn Chấn đã chọn 194 điều tra viên và phân công mỗi điều tra viên phụ trách 2 địa bàn. Để nâng cao nhận thức của nhân dân về mục đích ý nghĩa của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tạo điều kiện thuận lợi cho các điều tra viên trong quá trình thu thập thông tin, huyện Văn Chấn đã tăng cường công tác tuyên truyền qua pano áp phích trên hệ thống loa truyền thanh và lồng ghép tuyên truyền trong các buổi họp thôn bản. Bà Sùng Thị Xía, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Suối Bu cho biết thêm.
Khi có kế hoạch ở trên xuống thì chúng tôi cũng đã tổ chức họp thôn và đã tuyên truyền cho bà con nhân dân để hiểu biết về cái việc tổng điều tra dân số năm 2019. Theo các cái đĩa mà chi cục thống kê đang gửi cho chúng tôi đã cho cán bộ văn hóa là tuyên truyền vào buổi tối và buổi sáng trên đài phát thanh của xã, nên là chúng tôi cũng lồng ghép vào đấy là tuyên truyền vào các cái buổi họp thôn ạ.
Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông trong tất cả các công đoạn của cuộc tổng điều tra, trong đó áp dụng hai hình thức thu thập thông tin mới là sử dụng thiết bị điện tử di động để điều tra và sử dụng phiếu trực tuyến để các hộ dân tự cung cấp thông tin thông qua mạng Internet. Ứng dụng thu thập thông tin trên máy tính và điện thoại thông minh sẽ giúp thay thế việc sử dụng phiếu điều tra bằng giấy như trước kia, góp phần tiết kiệm thời gian và công sức cho ban chỉ đạo trong cuộc tổng điều tra các cấp và điều tra viên ở cơ sở. Qua đánh giá, ưu điểm lớn nhất của phương pháp này mang lại tính chính xác cao trong công tác điều tra và giảm thời gian trong tổng hợp, quản lý và báo cáo số liệu. Để các điều tra viên thu thập thông tin chính xác, hiệu quả, cán bộ chi cục thống kê huyện Văn Chấn đã hướng dẫn và tổ chức cho các điều tra viên xuống các hộ để phỏng vấn trực tiếp và ghi thử thông tin vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh. Bà Hoàng Thị Thu Hương, chi cục trưởng, chi cục thống kê huyện Văn Chấn cho biết.
Cuộc tổng điều tra dân số năm 2019 là một cuộc tổng điều tra mà đối với hệ thống từ trung ương đến các địa phương thực hiện theo công nghệ 4.0 có rất nhiều những thuận lợi cho các cấp cơ sở. Đối với Chi cục Thống kê là cơ quan thường trực tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện trong việc tổ chức thực hiện thành công cuộc tổng điều tra trên địa bàn huyện Văn Chấn, thì chúng tôi đã chuẩn bị trước tiên là về nhân lực, là các điều tra viên, tuyển chọn các điều tra viên là nhanh nhẹn và thử dụng thành thạo cái công nghệ 4.0, đó là cái máy tính bảng điện thoại thông minh. Ngoài ra thì trong quá trình tập huấn, Chi cục Thống kê cũng đã phối hợp với lại cơ quan viễn thông để mở rộng băng thông, giúp cho các điều tra viên sử dụng thành thạo các phiếu khi mà trong quá trình tập huấn. Còn đối với ban chỉ đạo các xã thì Chi cục Thống kê cũng cấp tài khoản cho ban chỉ đạo các xã, giúp cho cấp cơ sở trong việc quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện của các điều tra viên.
Với sự chuẩn bị khẩn trương, chu đáo, đến thời điểm này, huyện Văn Chấn đã hoàn thành việc rà soát, cập nhật bảng kê, chốt danh sách số hộ, đồng thời đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát, hoàn thiện hạ tầng viễn thông, đảm bảo việc cập nhật thông tin thông suốt để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 diễn ra nhanh chóng, chính xác và đạt hiệu quả cao.
Quý vị vừa nghe phản ánh Văn Chấn sẵn sàng cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Thực hiện quyết định 772 QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.
Ngày 1 tháng 4 năm 2019, cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 được chính thức tiến hành trên phạm vi cả nước.
Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập các thông tin cơ bản về dân số và nhà ở,
làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thực hiện và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội,
giám sát thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về công tác dân số trong tình hình mới,
giám sát các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết.
Thời gian tiến hành tổng điều tra là 25 ngày, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2019.
Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân.
Chương trình xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, để làm tốt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi và một số bệnh thường gặp trên đàn gia súc của huyện, hiện nay huyện Mù Cang Chải đang tập trung tuyên truyền vận động nhân dân chủ động bảo vệ đàn gia súc, nhất là làm tốt công tác phòng chống dịch nhằm giúp người dân chăn nuôi hiệu quả.
Hộ gia đình anh Sùng A Páo, bản Chống Là, xã Hồ Bốn chăn nuôi lợn hơn 2 năm nay. Mỗi năm anh thu nhập hàng trăm triệu đồng, giúp kinh tế gia đình khấm khá. Nắm được tình hình dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp và có chiều hướng lây lan nhanh, anh Báo đã chủ động phòng chống dịch và tuân thủ các nguyên tắc về chăn nuôi, thường xuyên theo dõi diễn biến dịch để bảo vệ cho đàn lợn của gia đình, anh Báo chia sẻ.
Tôi chỉ bao chỉ tam mấy à, xem xem TV cháu mạng đây mà.
Qua các phương tiện thông tin đại chúng và công tác tuyên truyền của cấp ủy chính quyền địa phương về dịch tả lợn châu Phi, gia đình tôi đã chủ động phòng dịch cho đàn lợn, đồng thời mua thuốc phun tiêu độc khử trùng tiêm phòng dịch, đảm bảo cho đàn lợn không bị ảnh hưởng. Hồ Bốn là xã giáp danh với các xã của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu và có tuyến quốc lộ 32 chạy qua địa bàn. Hiện nay toàn xã có trên 3.000 con gia súc, trong đó đàn lợn trên 1.000 con. Để làm tốt công tác phòng chống dịch tả lợn châu Phi, xã đang tập trung tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch cho đàn gia súc, nhất là đàn lợn. Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện lập chốt kiểm dịch động vật và ngăn chặn không để động vật tại các vùng có dịch như Lai Châu vào địa bàn xã, đồng thời tăng cường kiểm tra tại các hộ chăn nuôi. Ông Giàng A Sỉ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồ Bốn, huyện Mù Cang Chải nói.
Công văn của huyện cũng như của tỉnh thì về tuyên truyền cái dịch tả lợn châu Phi thì đối với xã Hồ Bốn thì là một cái xã giáp ranh với tỉnh Lai Châu thì bây giờ thì xã cũng họp và cũng triển khai cho các bà con nhân dân tuyên truyền đến từng hộ mà phòng dịch cho nó tốt. Thứ nhất là tuyên truyền thì cam kết từng hộ, sau đó thì chưa hết là cứ đi mua thuốc ở Thang Nguyên về tiêm và phòng trước, còn hiện nay thì cũng tổng hợp hết có danh sách để gửi về huyện để lấy thuốc, nhưng mà hiện nay thì chưa có thuốc thì bà con cũng biết chăm sóc, cho nên là cũng hiện nay thì cũng chưa có dịch xảy ra.
với tổng đàn gia súc trên 6.000 con, trong đó đàn gia súc chính gần 2.000 con, còn lại là lợn và dê. Xã có tỉnh lộ 175 chạy qua. Đây là tuyến đường trọng yếu để nhân dân giữa các xã giáp danh của huyện Mường La và nhân dân xã Nậm Khắt giao lưu buôn bán. Để đảm bảo cho đàn gia súc không bị ảnh hưởng do dịch bệnh gây ra, nhất là phòng chống dịch tả lợn châu Phi, hiện nay xã Nậm Khắt đã chỉ đạo các ngành tăng cường xuống các bản tuyên truyền cho nhân dân, nhất là các hộ gia đình chăn nuôi về cách phòng chống dịch bệnh, cách phát hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi khi có dấu hiệu bất thường, cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để có hướng xử lý kịp thời, đồng thời cử lực lượng tham gia vận động các hộ dân phun tiêu độc khử trùng và chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các bản, nhất là các bản giáp danh để không cho vận chuyển gia súc vào địa bàn, nhất là lợn không rõ nguồn gốc. Ông Lý A Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Xã thì thực hiện cái kế hoạch số 30-31 của huyện về phòng chống dịch tả lợn châu Phi, xã cũng xây dựng cái kế hoạch riêng các xã về tiến hành tuyên truyền đến tất cả các hộ dân, ký cam kết đến 100% số hộ dân chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn xã. Xã cũng thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, đồng thời cũng ra một cái quyết định thành lập tổ tiêm phòng đối với xã Nậm Khắt, với cả tiêm phòng đến 100% cầm trên địa bàn. Hiện tốt tại phòng tả lợn châu Phi chủ yếu là tuyên truyền và ký cam kết đến từng hộ dân để thực hiện các phòng chống đảm bảo không có dịch bệnh vào địa bàn, cũng như là phối hợp với các cơ quan chuyên môn để xử lý tình huống khi có tình huống xảy ra trên địa bàn xã.
Với trên 64.000 đàn gia súc chính, trong đó đàn lợn trên 31.000 con, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện đã chủ động phối hợp với ngành chức năng và Phòng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch phương án phòng chống dịch trên địa bàn, trong đó tăng cường công tác kiểm tra, tuyên truyền người dân các biện pháp phòng chống dịch trên đàn lợn, thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh động vật tại các địa phương, lập chốt kiểm dịch trên các trục đường quốc lộ chạy qua Mù Căng Chải. Ông Nguyễn Viết Đỉnh, tổ trưởng tổ chăn nuôi thú y huyện Mù Căng Chải cho biết.
Cái tình hình mà dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở một số tỉnh thành trên cả nước thì trung tâm cũng đã tham mưu ủy ban huyện thành lập cái ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, cũng như là ban hành ra quyết định thành lập chốt kiểm dịch tạm thời. Thì trên từ ngày 21 tháng 3 là chúng tôi đã hạ chốt và tập trung cho phun tiêu độc khử trùng các phương tiện vào địa bàn huyện. Đồng thời trên cơ sở đấy là anh em cũng tranh thủ vận động tuyên truyền bà con cũng như phát tờ rơi cho bà con hiểu nắm bắt được cái mức độ nguy hại của bệnh dịch để chủ động phòng chống, nhất là những cái hộ chăn nuôi có số lượng lớn là cũng đã chủ động tỉnh đã cấp thuốc về cho trung tâm đã phát cho các xã 13 xã và thị trấn để tập trung phun những phun tiêu độc khử trùng và cũng nhất là những khu vực chăn nuôi, giết mổ và các chợ đầu mối.
Trong thời gian tới, để tránh sự lây nhiễm của dịch tả lợn châu Phi, huyện Mù Căng Chải tiếp tục vận động người dân tuân thủ 5-0, đó là không mua lợn giống không rõ nguồn gốc, không giấu dịch khi đàn lợn có biểu hiện mắc bệnh, không thải chất thải chăn nuôi lợn chết hay ốm ra môi trường xung quanh và không mua thịt lợn không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, người chăn nuôi cũng cần thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng, chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, quan tâm thực hiện tốt công tác tiêm phòng, hạn chế tối đa các nguồn bệnh lây nhiễm dịch từ bên ngoài.
Quý vị vừa nghe ghi nhận Mù Căng Chải tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi do cộng tác viên Alo thực hiện. Ít phút thư giãn, mời quý vị và các bạn lắng nghe ca khúc Hát về cây lúa hôm nay.
Tôi hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế, đồng lúa hẹn hò những mùa gặt, tình yêu bắt đầu từ đôi mắt, ngày mai bắt đầu từ hôm nay. được mùa thóc lúa chở phụ ngô khoai, ăn quả ngọt ngon nhớ người vun trồng, bàn tay quê hương vỗ về yêu thương. Bàn tay chiến đấu, bàn tay kiên thiết, sắp xếp giang sơn, những bàn tay anh dũng kiên cường, mở đường đi tới chân trời tươi sáng. Như tình yêu trao cho tình yêu, trong gian khổ hạnh phúc tới rồi, đường lớn đã mở, đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay. Đường lớn đã mở, đi tới tương lai ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay, ngày mai đang bắt đầu.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, khởi nghiệp đối với thanh niên chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là với thanh niên dân tộc thiểu số, bởi khó khăn về vốn, kiến thức, khả năng tiếp cận khoa học. Thế nhưng dưới sự quan tâm sát sao của tỉnh, đặc biệt là tỉnh đoàn Yên Bái, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã được hỗ trợ về vốn, kiến thức cùng sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương, các cấp các ngành, xây dựng nhiều mô hình kinh tế bước đầu mang lại hiệu quả.
Anh Hờ A Sinh là người dân tộc Mông, thôn Khuôn Bổ, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Phải bỏ học khi đang là sinh viên Đại học Sư phạm Thái Nguyên bởi điều kiện kinh tế gia đình khó khăn. Sau đó anh đi làm ăn xa tại các tỉnh, thành phố khác, thấy cuộc sống bấp bênh không ổn định nên anh quyết định trở về quê hương. Hờ A Sinh với khát khao lập nghiệp đã từ lâu nhưng gặp khó khăn bởi không có vốn và thiếu định hướng. Cuối tháng 2 năm 2018, tỉnh đoàn Yên Bái đã phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh triển khai dự án khởi nghiệp cho thanh niên dân tộc thiểu số nhằm hỗ trợ, thúc đẩy, khích lệ thanh niên tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy tiềm năng lợi thế của địa phương. Trong đó, Hờ A Sinh đã được chọn để thực hiện dự án. Với số tiền hỗ trợ 300 triệu đồng, Hờ A Sinh được hướng dẫn kỹ thuật trồng cây gáo vàng, dược liệu, chăn nuôi lợn và nhung hiêu. Sau một năm thực hiện dự án, diện tích gần 1 hectare đất đồi hoang đã được Hờ A Sinh và Hờ A Trở phủ xanh bởi 400 gốc cây gáo vàng, 2.000 gốc sa nhân, 6 tạ gốc nghệ giống, 30 con lợn và 2 cặp hiêu nhung. Năm đầu tiên cho thu nhập 80 triệu đồng, Hờ A Sinh chia sẻ. Được sự quan tâm của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh và tỉnh đoàn Yên Bái đã giúp anh thực hiện được mơ ước lập nghiệp và phát triển kinh tế. Bước đầu dự án đã cho thu nhập ổn định hơn so với trước đây. Trong quá trình thực hiện dự án, cũng có nhiều bạn trẻ trên địa bàn tỉnh đến tham khảo, học hỏi kỹ thuật trồng, chăm sóc cây gáo vàng, dược liệu. Xác định thanh niên khởi nghiệp góp phần vào sự phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, những năm qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã tập trung đầu tư nguồn lực để triển khai chương trình Thanh niên Yên Bái sáng tạo khởi nghiệp và lập nghiệp, tổ chức kết nối liên kết giữa các mô hình đã có, giúp thanh niên hợp tác hỗ trợ nhau phát triển kinh tế theo các mô hình tổ hợp tác xã thanh niên, trong đó khuyến khích thanh niên người dân tộc thiểu số. Đến nay, nhiều mô hình liên kết của thanh niên tại Yên Bái đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có gần 700 mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, trong đó có gần 300 mô hình của thanh niên dân tộc thiểu số, nhiều mô hình cho thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm như mô hình trồng dâu nuôi tằm tại huyện Trấn Yên, mô hình chăn nuôi gia súc gia cầm, mô hình trồng rau an toàn, tại việc làm ổn định cho gần 2.000 thanh niên. Đồng chí Đỗ Minh Huấn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh đoàn Yên Bái cho biết, để tạo môi trường giúp thanh niên khơi dậy ý tưởng khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm ngay trên mảnh đất quê hương của mình, tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở đoàn chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội các huyện cho vay vốn ủy thác, phối hợp triển khai các hoạt động tư vấn, hỗ trợ đoàn viên thanh niên khởi nghiệp, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật, hỗ trợ xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trong thanh niên. Thời gian tới, tỉnh đoàn Yên Bái tiếp tục định hướng hỗ trợ giúp đỡ thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, phát triển các mô hình kinh tế, cho vay vốn với hình thức ủy thác từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, nhân rộng các mô hình, tổ hợp tác thanh niên hoạt động hiệu quả, đồng thời vận động thanh niên vùng sâu, vùng xa tham gia phát triển kinh tế, góp phần cải thiện cuộc sống và xây dựng quê hương.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.